Nhật Bản sẽ cấp vốn ODA để Việt Nam đóng thêm tàu tuần duyên, trong lúc Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Vietnamnet dẫn lời ông Akinori Eto, Chủ tịch Ủy ban An ninh Hạ viện Nhật Bản cho hay, Tokyo đang hoàn tất các thủ tục để cấp một ngân khoản ODA cho một dự án của chính phủ Việt Nam để đóng thêm tàu tuần duyên cho lực lượng chấp pháp Việt Nam. Trong một cuộc họp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hôm 7 tháng 7, vị dân biểu đại diện cho Đảng Dân Chủ Tự Do của Nhật đã hoan nghênh Việt Nam khánh thành một trung tâm gìn giữ hòa bình ở Hà Nội và hứa sẽ hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo và phát triển nhân lực. Ông Akinori Eto còn bày tỏ tin tưởng và triển vọng đào sâu hơn nữa các quan hệ quốc phòng song phương một cách thực tiễn, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng hôm nay loan báo là chính phủ sẽ chi ra 540 triệu đô la để đóng 32 tàu mới cho đội tuần duyên Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng, ông Nguyễn Tân Dũng dường như đã ra quyết định này sau khi một tàu đánh cá Việt Nam trên đó có 6 ngư dân bị tàu hải giám Trung Quốc bắt giữ hôm 3 tháng 7. Các vụ đối đầu giữa các tàu tuần tra và tàu đánh cá của hai nước vẫn tiếp diễn từ đầu tháng 5, khi Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, triển khai giàn khoan Hải dương 981 trong các vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa, khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc tại Việt Nam. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Đặng Kiến Quần, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế ở Bắc Kinh, nói rằng để tránh đụng độ trực tiếp với quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đã thành lập Cục Kiểm ngư vào năm 2013 để thực hiện các hoạt động chống lại các tàu Trung Quốc. Theo lời nhà nghiên cứu này, thì một cuộc đụng độ giữa các tàu tuần duyên của hai nước có phần chắc sẽ diễn ra trước khi có sự xung đột giữa hai lực lượng quân đội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Trung Quốc CCTV, ông Đặng nói Việt Nam hiện có 40 tàu tuần duyên, và vì lý do này cần phải thiết lập một đội hùng mạnh hơn để bênh vực các tuyên bố chủ quyền của mình tại Biển Đông. Học giả Ba Lan xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Các học giả Ba Lan tham gia cuộc hội thảo tại một đại học ở Warsaw xác nhận chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời lên án những hành động gây hấn mới đây của Trung Quốc trong các vùng biển của Việt Nam. Theo Vietnamnet, hơn 50 người tham gia buổi hội thảo tại Đại học Amamer ở thủ đô Ba Lan đã lắng nghe báo cáo cập nhật việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Tin ghi, 13 học giả Ba Lan đã phát biểu, bày tỏ ý kiến của họ về vấn đề này từ nhiều góc cạnh và xác nhận rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc về lãnh thổ Việt Nam. Các học giả Ba Lan này lên án những hành động sai trái của Trung Quốc là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và đe dọa an toàn hàng hải trên Biển Đông. Cũng liên quan tới đề tài Biển Đông, hôm qua một giới chức Mỹ cấp cao nói rằng những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích Biển Đông là có vấn đề, và tố cáo Trung Quốc đã làm cho căng thẳng gia tăng trong khu vực. Giới chức Mỹ này tháp tùng Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry tới Bắc Kinh để dự cuộc đối thoại về chiến lược và kinh tế với Trung Quốc, một cuộc họp thường niên giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Pháp tướng xã hôm qua dẫn lời giới chức Mỹ nói rằng tình trạng leo thang căng thẳng trong khu vực có liên hệ tới Hoa Kỳ trong tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương, một nước có những hoạt động thương mại quan trọng và sử dụng các tuyến hàng hải trong khu vực, và cũng liên quan tới Hoa Kỳ trong tư cách là một nước từ lâu đã bảo đảm ổn định tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Giới chức Mỹ này không cho biết danh tính, nói rằng các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc lần này sẽ rất trực tiếp, bộc trực và có tính cách xây dựng. Hoa Kỳ vẫn nhấn mạnh là nước này không về phe nào trong các tuyên bố chủ quyền, nhưng tố cáo Bắc Kinh về những hành động gây bất ổn và kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng quyền tự do hàng hải trên các tuyến đường biển quan trọng của thế giới. Việt Nam bày tỏ hối tiếc về các vụ bạo loạn đã xảy ra tại các khu công nghiệp do Singapore điều hành. Một quan chức Singapore hôm nay nói rằng chính phủ Việt Nam đã trấn an Singapore rằng Hà Nội sẽ đề ra những bước cụ thể để bảo đảm vụ bất ổn đã bùng phát hồi tháng 5 tại khu công nghiệp Singapore ở Bình Dương sẽ không tái diễn. Lên tiếng trước diễn đàn Quốc hội hôm nay, Bộ trưởng thứ hai của Bộ Ngoại giao Singapore, bà Grace Fu, cũng cho biết là ngoài ra chính phủ Việt Nam còn cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và thực hiện những biện pháp cần thiết chống các thủ phạm. Hồi tháng 5, ba hãng xưởng do Singapore điều hành tại các khu công nghiệp Bình Dương bị phóng hỏa trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Bà Phu nói, chính phủ Singapore có quan điểm rất mạnh mẽ về vụ bạo động đã xảy ra tại các khu công nghiệp do Singapore cai quản ở Bình Dương, vì từ lâu các khu công nghiệp này đã là biểu tượng của quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước. Chính phủ Singapore hối thúc Việt Nam phải hành động để bảo vệ an ninh và tránh các hành động phá hoại, hôi của tại các khu công nghiệp này. Bà Phu nói rằng việc quốc kỳ Singapore bị đốt tại đó là điều không thể chấp nhận được. Bà Grace Fu còn cho biết thêm rằng Hà Nội cũng đã bảo đảm sẽ bồi thường cho các công ty nước ngoài bị tác động trong vụ bất ổn, kể cả các công ty Singapore. Du khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam tăng tới 34% so với năm ngoái. Số du khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam đã tăng 34% trong nửa năm đầu của năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số liệu này đã sụt giảm đáng kể từ tháng 5 vừa rồi. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, nói rằng mặc dù có ít du khách Trung Quốc tới thăm Việt Nam trong 2 tháng 5 và tháng 6 vừa rồi, so với thời gian từ tháng Giêng tới tháng 4 năm nay, tổng số du khách Trung Quốc tới Việt Nam đã tăng 34% so với cùng kỳ năm trước đó. Trong số 19 chuyến bay trực tiếp từ các thành phố Trung Quốc tới các địa điểm du lịch Việt Nam, có 14 chuyến bị hủy bỏ và Việt Nam đang thương thuyết với các đối tác Trung Quốc để tái tục các chuyến bay thường lệ này. Trung bình, du khách Trung Quốc tiêu xài $300 trong mỗi chuyến đi thăm Việt Nam nếu đi bằng đường bộ và $700 nếu đi bằng đường không. Việt Nam đã thu về $5,92 tỷ từ các hoạt động du lịch, tăng 22% so với năm trước.